Phật tử hỏi gia đình chồng con được 4 anh em trai. Hiện ở nay cả 4 anh em đều bị tâm thần. Gì mà ghê thế? 4 anh em trai mà cả 4 người đều bị tâm thần. Chắc nó do gen hay là do mổ mả gì đây? Cũng đã đi bệnh viện tâm thần điều trị nhưng vẫn không thuyên giảm. Gia đình con rất lo lắng. Con chỉ nghe rằng ngày xưa bố chồng con làm chủ tịch xã, do vô minh nên ngày đấy đã chỉ đạo phá đình làng. Ôi thôi chết rồi, này có nhân rồi, có nhân rồi, đây là có nhân rồi. Nay con có duyên về chùa dự pháp hội, con xin thầy hoan hỷ giúp đỡ gia đình con với ạ. Đấy, đọc lúc đầu bảo là gia đình có 4 anh em trai, được cả 4 vị bị điên, bị tâm thần thế, có vấn đề, hoặc là mồ mả, hoặc là gen di truyền. Thường cái bệnh tâm thần điên nhá, cũng có trường hợp về gen di truyền đấy, nó di truyền từ ông xuống bố, từ bố xuống con đấy, vân vân, hoặc từ bà xuống mẹ, từ mẹ xuống con đấy, vân vân đấy. Đấy là gọi là gen di truyền. Còn cái trường hợp vấn đề tâm linh, có thể là mồ mả, có thể là đất cát, có thể là nhà cửa. Cái này chúng tôi cũng được chứng kiến khá nhiều trong cái lúc xuất gia đi chủ trì các chùa này, cũng nhiều gia đình, nhiều dòng họ, nhiều người gia đình họ khổ cái kiểu như thế họ đến. Có những trường hợp do phong thủy đất cát mồ mả chỉnh sửa lại cho một cái là gì? Yên ngay. Nếu có trường hợp mà do gì, do gen thì cái này phải chỉ có bác sĩ bệnh viện thôi, chứ có cúng đến thì cúng đến cả đồ lễ có chất lên tận trời xanh cũng không giải quyết được cái gì, vì nó do gì? Do gen. Thì không thể làm gì được, cái đấy chỉ có bác sĩ, mà bác sĩ thì cũng khó. Mà nó cũng là vừa gì, xét về cái bản chất nhân quả thì nó là cái nghiệp nữa, cái cộng nghiệp nữa. Ở đây thì chúng ta thấy đọc về cái cuối câu hỏi này, chúng ta thấy có vấn đề gì, đó là khi bố của Phật tử này ở Thanh Hóa này, bố ngày xưa là chủ tịch xã, cho nên là chỉ đạo phá đình làng. Đấy chính là cái thời mà sau cách mạng văn hóa để lấy ruộng đất, chính là đến cái giai đoạn mà cách mạng văn hóa mà phá đình, phá đền, phá chùa, phá miếu, phá mạo đó. Thì mạng Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa là làm mạnh nhất trong vấn đề này. Bắt đầu ra tới Ninh Bình, Nam Định thì may có các hòa thượng lớn, mà đặc biệt là lúc đó là Đức Đệ Nhất Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của Phật giáo Việt Nam chúng ta lúc bây giờ, bằng cái uy tín của Ngài, Ngài có ý kiến lên lãnh đạo ở Trung ương, cho nên lãnh đạo Trung ương mới có cái nhìn nhận lại, mới dừng lại cái vấn đề đó. Còn từ Thanh Hóa trở vào là đình đền miếu mạo gần như trắng hết, chùa chiền tất tần tật, đi sạch sành xanh. Tôi ngày xưa đi học Học viện Phật giáo Việt Nam năm 2002-2006, cũng có chơi với 4 năm quý thầy ở trong Thanh Hóa, cũng có vào đó, đúng là nhìn cũng tang thương thật. Các thầy bảo những cái chùa ngày xưa nó to, nó đẹp, nhưng mà bây giờ chỉ còn nền móng thôi. Cũng may mắn là Đảng, Nhà nước với chính quyền địa phương, các tỉnh đằng trong bây giờ cũng cho khôi phục lại gần hết rồi. Đình đền miếu mạo, chùa chiền, những nơi thờ tự mà thời cải cách đó chúng ta đập, chúng ta phá hết rồi, thì giờ đã cho làm lại, khôi phục gần hết rồi. Thôi con người mà, các vị cũng có lúc thế này, lúc thế khác mà. Tùy theo cái bối cảnh lịch sử đất nước, quốc gia lúc bấy giờ, người đứng đầu họ nhìn nhận như thế nào. Cho nên thời xưa mới có pháp nạn, thời vua chúa ngày xưa có lúc pháp nạn là như thế. Đấy. Việt Nam có, Trung Quốc có, Ấn Độ có, rồi các quốc gia đều có, cả kể là Thái Lan là quốc đạo đấy, nhưng cũng có lúc gì, ông vua không tin Phật giáo, cũng trở thành ở pháp nạn. Đấy là vô thường mà, không ai ấy được. Cho nên nữa, cái trường hợp mà cái giai đoạn đó chúng ta biết rằng cái việc phá đình phá chùa thì miền Bắc, các tỉnh phía Bắc chúng ta, đồng bằng Bắc Bộ chúng ta có rồi, Ngày xưa thầy về trụ trì cái chùa Yên Sở, đấy Hoài Đức ấy, chùa Ngọc Tân, Yên Sở, Hoài Đức ấy. Và có bốn chùa thì phá mất ra hai chùa, còn hai chùa thôi. Miếu thì miếu với đền phá mấy cái, còn để mấy cái lớn thôi. Và có cái chùa trước cửa, cái chùa chỗ cái trường cấp 2 của xã Yên Sở bây giờ, ngay chỗ cổng làng vào bên, đi vào bên tay phải mà đi từ làng ra Hà Nội là bên tay trái. Cái đấy là cái ngôi chùa đấy, ngôi chùa to nhất xã Yên Sở, nhưng bị phá mất. Thì cái ông xã đội trưởng, về các cụ phải kể lại, ông xã đội trưởng khi làm phá, khi phá bỏ cái chùa đấy, ông xã đội trưởng ông vào ông xoa đầu Đức Phật Thích Ca Sơ Sinh nhé. Ông vào hô hào mọi người vào, thì mọi người cứ ngại ngại, thế là ông ấy vào đầu tiên. Ông vào, ông là xã đội trưởng cho nên ông ấy xung phong đầu tiên. Ông vào ông thì cái tòa Cửu Long là thường là thờ thấp nhất mà. Đấy ông vào ông dỡ, ông xoa xoa đầu của pho tượng Sơ Sinh, Đức Phật Thích Ca Sơ Sinh ấy. Ông xoa bảo là: "Ôi giời ơi, em ơi em ăn cái gì mà em không mọc được tóc thế này." Xoa đầu, thế là xoa xoa đầu một cái, thế là lấy ra là đem ra để vứt tất cả xuống giếng làng, xong là lấp hết tất cả tượng pháp, vứt hết xuống giếng làng. Thầy về nghe các cụ nói thế, nhân quả nhanh đến cái mức là chỉ có mấy hôm sau thôi, ông ấy ốm, ốm đến nỗi là rụng không còn một cọng tóc nào, có mấy hôm thôi nhé, mấy hôm sau mà rụng, ốm ốm đến nỗi là rụng trên đầu của ông không còn một cọng tóc nào. Tóc của các sư, của các thầy này là gì, do cạo đi, do thế pháp đi thì vài hôm sau nó lại mọc được, nhưng đầu con rụng không còn một chút nào, ốm đến mức độ thế. Khi mà ốm quá không đi làm được thì đương nhiên xã đội trưởng cũng phải gì, phải nghỉ. Có nói đoạn này hay thế mà các cụ, có người vẫn ngủ là thế nào nhỉ, hay nhỉ, vỗ một tàng vỗ tay là to lên, mọi người đỡ ngủ nè. Nghe nè, nghe để mà gì, mà thấm, nghe để mà hiểu, nghe để đời đời kiếp kiếp sau đừng có dính với cái tội phá đình, phá chùa, phá miếu, phá mạo, phá cái chỗ tín ngưỡng của người dân. Khổ lắm, mất công thời gian đến đây mà ngồi với cái khổ, đã ngủ rồi còn lại há mồm, nữa đã há mồm lại còn thè lưỡi nữa, không biết kiếp trước là cái gì mà lại bây giờ lại còn thế chứ này. Nói cho đau thế thì đừng có ngủ nữa nhá. A Di Đà Phật. Thầy được cái Phật độ cho đôi mắt sáng lắm. Ở trên này ai ngủ nhìn xuống là nhìn thấy, thậm chí ngồi tiếp dưới ngủ thầy cũng biết đấy. Cho nên đừng có ngủ, tỉnh táo và nghe. Còn cái buổi giảng hôm nay là hết pháp hội rồi, cố mà nghe vào. Đấy, giờ đã 10 giờ rồi, tí nữa là hết thôi. Cố là 2 tiếng nữa là hết thôi nha. 2 tiếng nữa thầy khóa. Đấy, thầy đang nói gì? Cái ông xã đội trưởng không bị ốm rồi thì có ai mời làm nữa không? Cho nghỉ. Nghỉ, cái nghỉ đau nhất của ông ấy là ông có 2 đứa con trai. Ở đây có ai là dưới Yên Sở không, Hoài Đức không, thì nếu có ai đến đây thì chắc người dân Yên Sở ai cũng biết câu chuyện này, vì cả dân cả làng ai cũng biết cả. Có 2 đứa con trai thì cái đau nhất của ông ấy, một đứa thì bị sét đánh chết, còn một đứa thì ngày xưa là đi chở cái xe vôi, xe bò ấy, cái xe mà xe chở con bò kéo ấy. Đấy, thì ngày xưa là ở dân Yên Sở mà không có lò vôi, xây nhà ngày xưa xây bằng vôi mà, xây vôi cát là đâu có xi măng như bây giờ đâu. Thế con trai nó đi chở, nó làm nghề, nó có xe bò, nó chở vôi từ ở trong Sài Sơn ấy, thế trong chùa thầy ấy, chùa thầy nó mới có lò vôi, nó có núi có lò vôi, chở ở trong Sài Sơn, chỗ Quốc Oai về chỗ Sài Sơn ấy, chở về Yên Sở để bán cho dân. Thì ở qua từ chỗ Sài Sơn, chỗ cái trại Đa Phúc ấy, và cái trại của, từ trại Đa Phúc ấy, đi ra cái chỗ Yên Sở, nó qua một cái cầu. Cái cầu đấy lâu lâu thì không gọi, không nhớ thì nó là cầu gì nữa. Nó qua cái sông đấy là sông Tích. Thì qua cái cầu đấy thì ngày xưa đi học đạp xe đạp đấy suốt mà. Qua cái cầu đấy thì nó có lên một cái dốc, dốc thoải thoải thôi, nó khoảng độ tầm 4-5 độ gì đấy thôi. Thì lên đó thì tự nhiên cái xe vôi nó chở nặng quá, con bò gì nó mới khuỵu chân. Nặng cái con bò nó khuỵu chân rồi nó trôi xe. Thế cậu con trai của ông ấy mới lấy cái hoàn vôi chèn bánh xe. Thì cái vôi ấy bình thường nhìn cả cục như thế, nhưng mà khi cái xe nó nặng nó sẽ gì, nó sẽ bở, nó sẽ tơi đi. Thế cái chặn cái hoàn vôi và cái xe nó nặng, thế quán tính nó trôi, con bò nó bị khuỵu chân mất rồi, nó không đứng được lên nữa, nó mới trôi đi. Thế nó mới đè xuống, anh ta mới gì vấp ngã xuống, một cái bánh xe nó chèn qua cái đầu, vỡ nát đầu, chết ngay tại chỗ. Đấy, thầy về nghe cụ vãi trưởng với các vãi ở chùa Ngọc Tân kể lại câu chuyện về nhân quả phá đình phá chùa, mà phá cái chùa cổng làng là cái chùa to nhất của xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, chính là ông xã đội trưởng là cái người lên đầu tiên là xoa đầu Phật sơ sinh ở trong tòa Cửu Long đó, rồi là người đầu tiên làm cái đó để cho mọi người làm theo. Đấy, thế là hai đứa con trai đều chết hết, một đứa thì xét đánh chết, một đứa thì xe bò nó chèn gì vỡ đầu chết. Thế là ông nghĩ nhị ngợi nhiều quá thì ông bị điên, cứ tung tăng, lúc thì cởi trần trùng trục, lúc thì gặp cái gì ngoài đường ăn cái đấy. Đến khi thầy về cái chùa đó, các vãi kể thầy về cái chùa đó thì ông vừa mới chết rồi. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, cái vấn đề phá đình phá chùa nó, cái đấy là công đức của thập phương đàn na tín thí mà, họ công đức họ làm, thờ Phật thờ thánh thờ thần thờ các vị thành hoàng làng rồi. Đình chùa miếu mạo là cái nơi các cụ ngày xưa nói là mộ tổ của dân. Nay chúng ta bất tín nhân quả, không tin thì thôi đi phá. Nhưng mà khổ ngày ngày đó nó là cái giai đoạn lịch sử đất nước chúng ta nó như thế, trên chỉ đạo dưới không làm không được. Đây có đoàn Phật tử Ô Tô Hòa Bình không? Đó, ở trong làng Triều Khúc ấy, ngày xưa cũng có một ông làm đi bộ đội phá cái này đấy. Nên xong rồi sau này về cả gia đình phải sám hối tu tập giết. Khi mà tu tập giết, tu tập tốt, cũng ngày xưa cũng theo lên đây, cả đạo tràng theo lên đây cũng rất là tinh tấn. Hai ông bà chuyên hay tổ chức các sự kiện cho các Phật tử đi các chùa cúng dường, các chùa làm từ thiện, các chùa vân vân. Lúc đó ngộ rồi thì rất là mến mộ Phật pháp. Nhưng có một lần đưa đoàn đi ở Quảng Ninh ấy, đâu hơn 100 người hay sao ấy, thế tự nhiên thấy tôm biển ấy, mà trước đã ăn chay trường nhé, tự nhiên hôm đó tự nhiên ông ấy dở chứng kiểu gì ấy, ông ấy thấy con tôm biển nó to mà nó ngon, ông ấy bảo thôi lần này thì hôm nay thì phá lệ cho tất cả đoàn thì ăn gì ấy, ăn một bữa hải sản tươi ở Quảng Ninh. Ăn xong về mà cái thế là ông bị đầu tiên là bị gì? Dị ứng, ngứa bẩn hết người, xong rồi từ chỗ đó, từ ngứa bẩn xong nó bị tai biến nhẹ, xong rồi khỏi tai biến rồi thì lại bị gì? Bị điên, suốt ngày kêu thấy ma thấy quỷ thấy các thứ thôi. Cái đợt đó là có hòa thượng trí ở cái chùa gì ở chỗ Nam Từ Liêm bây giờ, chỗ Mễ Trì. Hòa thượng Chí ở Mễ Trì là hòa thượng là nổi tiếng về bắt ma trừ quỷ ở Hà Nội ngày xưa đấy. Hòa thượng đến lễ, hòa thượng lễ xong, lễ chưa xong hòa thượng bảo thôi thôi cái nhà này nó nhiều ma nhiều quỷ lắm, tao chả lễ đâu. Đấy, mà hòa thượng là chuyên đi bắt ma, bắt quỷ, giúp đỡ những người bị vong nhập rồi bị quỷ nhập các thứ đấy. Hòa thượng đến, hòa thượng lập đàn cúng một tí, hòa thượng bỏ, hòa thượng bảo thôi cái nhà này lắm ma lắm quỷ lắm, tao chả cúng, tao về. Cái đợt đấy thầy xuống lễ thì người nhà báo, người nhà nói như thế, bởi vì người nhà cùng là hay Phật tử lên đây. Đấy, chúng ta thấy. Mà cuối cùng thì hết ông chồng xong đến bà vợ. Ông chồng ông ốm cho đến lúc mất, xong đến nếu mà quan trọng bà vợ đến lúc tự nhiên mất trí, không còn trí nhớ gì cả, mà trước đây làm việc thiện rất tốt. Nhưng mà có nhân quả một cái giai đoạn của con người. Nên xong rồi thầy khuyên là thôi cứ tin tinh tấn thì cứ tu đi, cứ nghe thầy niệm Phật cho nhiều vào. À, rồi cái giai đoạn mà mới hội tập xong kinh Địa Tạng á, thầy khuyên là vẫn lên đây lúc nhớ lúc quên, thầy khuyên là cố nhớ vào, cố tu vào. À, cho dù khó khăn khổ thế nào cũng phải cố mà tu vào. Thế bà tu một thời gian xong là gần như là lại lấy lại được trí nhớ bình thường. Không biết lâu lâu rồi thầy cũng nhớ nhiều việc. 1-2 năm nay là thầy cũng không thấy lên đây nữa, hay là có lên nhưng mà không lên chào thầy, hay là lên chào thầy thì thầy nhiều việc quá cũng không biết được, thì cũng không biết thế nào. Các Phật tử ở Triều Khúc chắc biết đó. Thôi cái này thì thôi tế nhị thì không nói tên ở trong hội trường này, nhưng mà các Phật tử Triều Khúc với Thanh Xuân thì biết cả. Đấy, có tu thì nó cũng giải nghiệp. Mà ngày xưa nói là cái ông đấy chính là đi là bộ đội cũng tham gia vào cái việc phá đình phá chùa, do cấp trên chỉ đạo cho nên bắt buộc phải làm. Trong lòng không muốn làm thế nào nhưng bắt buộc phải làm. Đấy, cái thời thế thế, thời thời nó phải thế, các cụ nói thế. Còn đang yên đang lành bây giờ thì có ai tự nhiên đi làm cái trò đấy đâu. Đấy. Mà bây giờ thì lãnh đạo đảng nhà nước chúng ta chiếm đến thì đại đa số các cụ càng làm cao thì các cụ càng có tín tâm. Kể cả mấy cụ tổng, mấy đời cụ tổng bí thư gần đây gia đình toàn thờ Phật hết mà. Kể cả cụ đương kim tổng bí thư bây giờ gia đình cũng thờ Phật mà. Đấy. Mấy đời thủ tướng nay cũng thế cả. Từ đời thủ tướng Phan Văn Khải ra đến thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đến thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bây giờ là thủ tướng Phạm Minh Chính, gia đình các cụ cũng đều thờ Phật cả mà. Thậm chí cụ thủ tướng Phạm Minh Chính, cụ còn nói thẳng luôn, tôi là một Phật tử. Nói thẳng luôn. Đại hội Phật giáo Việt Nam năm 2022 xong, các cụ Trung ương Giáo hội đến cảm ơn, đến phủ thủ tướng để cảm ơn thủ tướng. Thủ tướng tiếp đón và nói thẳng ở trong hội nghị luôn, hội trường luôn này. Trên cương vị nhà nước thì tôi là thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trên cương vị là một người dân, tôi là một Phật tử. Nói thẳng như thế, là một Phật tử. Cho nên các cụ các thầy quý cụ đương kim thủ tướng bây giờ là cụ rất là thẳng. Cụ thẳng lắm. Cụ là Phật tử, cụ nói thẳng luôn là cụ là Phật tử. Chả có phải giấu giấu giếm giếm gì cả. Trên cương vị là người dân, cụ là Phật tử. Cụ có tín ngưỡng, mà tín ngưỡng của cụ chính là gì? Là Phật giáo. Cho nên cụ nói thẳng lên, trên cương vị là một công dân, tôi là một Phật tử. Trên cương vị là một lãnh đạo, tôi là thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đấy. Cho nên xin thưa vị, bây giờ thì giao thoa văn hóa rồi mọi cái thì các cụ cũng có những cái nhìn nhận nó chuẩn chỉ, nó chính xác. Bởi vì Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc 2000 hơn 2000 năm nay. Nhưng một cái giai đoạn nhất thời lịch sử nào đó, như cụ thể Phật tử này nói, quê Thanh Hóa ngày xưa bố làm chủ tịch xã, do phá đình làng cho nên bây giờ không hiểu vì sao mà bốn đứa con trai đều bị điên như thế. Thì thôi bây giờ quan trọng thế này, có nhớ cái đình làng đó không? Phật tử này bây giờ có nhớ cái đình làng đó không? Biết các cụ phá cái đình nào không? Về hỏi các cụ bô lão trong làng, dân làng xem. Nếu mà biết cái đình nào đó mà bây giờ đình đấy khôi phục lại rồi, thì tốt quá. Thì ra đi xin cúng lấy một... cả mấy anh em trong gia đình đó, khó khăn thế nào cũng cố gắng mà tích cóp, thậm chí là phải đi vay mượn cũng có thể vay mượn đó. Để mà thành tâm thành lên một bộ đỉnh đồng, một cái bộ đỉnh như bộ đỉnh đồng ấy, và một cái đôi con hạc. Đỉnh đồng thì nó phải cái loại mà coi con hạc, mà con hạc này tính cái hạc to to ấy, cái đôi hạc to to bây giờ nó ở trong đình ấy. Cũng cái đôi hạc bé tí 20 phân nữa thì thành tâm như thế chưa phải là thành tâm. Về ngày xưa phá cả ngôi đình cơ mà. Bây giờ cũng cái đôi hạc 20-30 phân thì không phải là thành tâm. Mà cái đôi hạc ở trong đình thường cái đôi hạc nó phải cao 1.5 mét gì đấy. Đấy. Cái đôi đấy. Mà đôi đấy ngày xưa nó đắt nhưng bây giờ nó không đắt đâu. Khoảng độ tầm 20-30-40 triệu gì đấy thôi. Có nghĩa mấy anh em con cháu trong chi họ tất tần tật rồi gì. Đó. Tập trung vào cũng một cái đôi hạc đó, cúng hạc để làm gì? Thành tâm sám hối của mình để cầu gì? Cầu tuổi thọ cho tất cả các con các cháu bên nội bên ngoại vân vân, tập trung vào mà làm cái việc đó để sám hối với nhà thánh, sám hối với nhà ngài. Ngày xưa là do cái thời thế thế, thời nó phải thế, bây giờ con cháu biết cái việc đó là sai rồi, thành tâm cúng dường như thế, tạ tội để sám hối cho bố, cho ông, cho tất cả người thân trong gia đình. Đấy là cúng cái đôi hạc như thế. Còn cái đôi đỉnh đồng thì cúng cái đôi đỉnh thì làm gì? để lấy cái sự vững vàng và khỏe mạnh cho con cháu gia đình người thân. Đấy, cúng cái bộ đỉnh với cái đôi hạc to. Nếu mà được cái bát hương mà cho cúng nữa thì cúng cái bát hương nữa thì càng tốt. Đấy, mấy cái đấy. Nên cúng đúng vào cái đỉnh ngày xưa phá, nhớ thì được thì tốt. Mà bây giờ nếu mà chưa làm được, cái đỉnh đó bây giờ chưa làm được, hoặc là chỗ đấy dân họ ở rồi làm, dân làng làm ở chỗ khác, thì mình đến cái chỗ làm rồi mà cúng. Còn nếu mà chưa làm, bây giờ vẫn còn mảnh đất không, chưa dựng được, thì về có thể con cháu phát tâm lại mỗi người một tí ra trình bày với thôn, với xã, làm lại cái miếu nhỏ nhỏ để mà sám hối. Có như thế thì mới ổn được, chứ còn bằng không thì cũng vô phương cứu chữa. Ngoài ra thì con cháu về nên tụng kinh Địa Tạng mà sám hối cho ông nữa, rồi sám hối cho người thân nữa, thì dần dần biết đâu mọi việc Tam Bảo gia hộ, Phật Thánh Thần Linh đều hoan hỷ cho thì mới ổn, gặp thầy gặp thuốc cái chữa mới ổn được thôi. A Di Đà Phật.